Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ tư 26 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung bài thuyết trình của Đức Hồng E. Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, về dấn thân của Bộ trong việc trợ giúp người du mục Rome tại Âu Châu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, nói về gương hội nhập vào nền văn hóa Pháp của chị Michela Motose, nữ tu phan sinh thửa sai Đức Mẹ người Nhật Bản. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, phân biệt tội trọng và tội nhẹ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện cho Charlie Gard và cha mẹ bé trong lúc khổ đau vô biên này, sau khi hai người từ bỏ ý định tranh đấu với pháp luật để chữa chạy cho cháu. Ông Greg Burke, phát ngôn viên Tòa Thánh, đã tuyên bố như trên hôm 24 tháng 7 vừa qua. Tòa Thánh xin mọi người hiệp ý cầu nguyện để cha mẹ bé có thể tìm thấy niềm an ủi và tình yêu của Thiên Chúa. Bé Charlie Gard, 11 tháng, bị một chứng bệnh của hệ di truyền làm hư não bộ mà các bác sĩ cho là không thể chữa trị được. Từ nhiều tháng nay, cha mẹ của bé là ông Chris Gard và bà Connie Yates đã quyết liệt tranh đấu với nhà thương và hệ thống pháp luật để đem bé sang Hoa Kỳ thử một phương pháp trị liệu mới với hy vọng cứu sống bé. Vì số tiền chữa trị lên tới 1 triệu Mỹ Kim, nên cha mẹ bé đã mở chiến dịch quyên góp trên mạng và đã có được 4 triệu Mỹ Kim. Nhưng ban giám đốc nhà thương nhi đồng London đường Great Ormond quyết định rút các ống trợ giúp để cho bé chết. Ngày 27 tháng 6, Tòa án các quyền con người đã khước từ lời xin của hai ông bà đem con sang Hoa Kỳ chữa trị. Và tối cao Pháp viện Anh Quốc cũng phán quyết ủng hộ nhà thương rút các ống trợ sinh để cho Charlie chết. Tuy nhà thương nhi đồng Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh ở Roma sẵn sàng tiếp nhận để chữa trị cho cháu, nhưng vì chờ đợi quá lâu, các bác sĩ bên Mỹ cho biết dù áp dụng kiểu trị liệu mới cũng không hy vọng cứu sống được Charlie. Trong nhiều tuần qua đã có hàng trăm người biểu tình trước nhà thương yêu cầu cứu sống Charlie Gard. Ngày 2 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu mong người ta không lơ là bỏ qua ước mong của cha mẹ bé, đồng hành với con và chữa trị cho bé cho tới cùng.
Mặt khác, trong cùng ngày 24 tháng 7, Hội đồng Giám mục Anh Quốc cũng ra thông cáo bày tỏ tình liên đới và cảm thương sâu xa với hai ông bà Gard và con họ. Lặp lại những gì Đức Thánh Cha đã làm trên đây, các Giám mục Anh Quốc khẳng định, chúng ta tất cả đều cầu nguyện cho Charlie, cha mẹ và gia đình em, hy vọng rằng họ được yểm trợ và tìm được bình an trong những ngày sắp tới. Việc vĩnh biệt người con bé bỏng của họ đánh động con tim của tất cả những ai như Đức Thánh Cha Francisco đã theo dõi câu chuyện buồn thương này. Sự sống của Charlie sẽ được yêu thương cho tới lúc kết thúc tự nhiên. Trong lúc này, thật là quan trọng nhớ rằng tất cả những người liên lụy trong các quyết định hấp hối này đã tìm hành động với sự nguyên vẹn và cho hạnh phúc của Charlie như họ thấy. Sự chuyên môn, tình yêu thương săn sóc cho các trẻ em bị bệnh nặng liên tục cho thấy tại nhà thương nhi đồng Great Ormond Street cũng đáng được thừa nhận và hoan nghênh. Tuy nhiên, trường hợp của Charlie Gard khiến cho người ta không khỏi đặt ra câu hỏi luân lý đạo đức. Tại sao xã hội tân tiến ngày nay lại có thể giao toàn quyền quyết định sống chết vào tay của các thẩm phán và các bác sĩ nhà thương như thế?
Nairobi. Trong một cuộc họp báo tuần vừa qua, giới lãnh đạo các tôn giáo tại Kenya đã mạnh mẽ lên án các hành động khủng bố phá hoại nhằm khuynh đảo tình hình trong nước. Tham dự cuộc họp báo cũng có Đức Cha Cornelius Kipnyeno Arap Korir, giám mục Eldoret, kiêm chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Kenya, Đức Cha Zakeus Okot, tổng giám mục Kisumu, và Đức Cha Joseph Obani Sakwe, giám mục Kakamega, kiêm chủ tịch Ủy ban truyền thông của Hội đồng Giám mục Kenya. Các vị lãnh đạo tôn giáo xác tín rằng các vụ tấn công bị lột mặt nạ như là khủng bố hay cướp bóc, trái lại, đã được phối trí nhằm làm cho dân chúng phải tản cư chạy loạn để không thể tham gia cuộc tổng tuyển cử dự trù vào ngày 8 tháng 8 tới đây. Các tấn công mới đây đã bị gán cho lực lượng hồi cuồng tín Al-Shabaab Somali tại Lamu, đã khiến cho 9 người chết và thêm 5 người khác tử vong khi cảnh sát tìm cách giải thoát các con tin. Thêm vào đó là các vụ cướp bóc tại Baringo và Laikipia đã khiến cho tình hình thêm căng thẳng, khiến người ta nhớ tới bầu khí bạo lực trong cuộc bầu cử hồi năm 2007. Các vị lãnh đạo các tôn giáo yêu cầu Ủy ban bầu cử độc lập duy trì sự trong sáng tuyệt đối trong việc ghi danh các cử tri và mau chóng công bố kết quả cuộc bầu cử. Lý do đầu tiên của các vụ bạo động hồi năm 2007 đó là sự chậm trễ công bố kết quả cuộc đầu phiếu.
Khartoum, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phân bổ áo đang tài trợ một loạt các dự án cho giáo hội Sudan. Cha Daniele Thừa Sai Italia thuộc phong trào Con Đường Tân Dự Tòng, làm việc trong Tổng giáo phận Khartoum cho biết các dự án này đều nhằm đầu tư vào lĩnh vực giáo dục để có thể bảo đảm cho trẻ em và người trẻ Sudan một tương lai tốt đẹp hơn tại quê hương của họ. Các trợ giúp tài chính của tổ chức được sử dụng cho công trình xây cất các trường học, nhà thờ và các trung tâm xã hội. Cha cho biết các điều kiện sống của trẻ em và người trẻ Sudan vô cùng khó khăn và gia đình các em rất nghèo. Các ngân quỹ của chúng tôi rất khiêm tốn, nhưng nếu không có các trường học, trẻ em Sudan không có một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn cuộc sống của cha mẹ các em. Các tín hữu hồi chiếm đại đa số dân đánh giá rất cao dấn thân của giáo hội công giáo trong lĩnh vực giáo dục. Trong thủ đô Khartoum, giáo hội điều khiển khoảng 20 trường công với các học sinh hồi và Kitô. Cha Daniele cho biết giáo hội chỉ có vừa đủ tiền để trả lương cho các giáo viên và mua sách vở bút mực cho học sinh. Cả khi nhà trường không nhận được học phí, không có học sinh nào bị đuổi khỏi trường. Tại Sudan, có hơn 10 triệu học sinh theo học các trường công giáo. Hội đồng giám mục yểm trợ các trường và học viện đào tạo các nhân viên y tế nhằm củng cố công tác trợ giúp sức khỏe cho dân chúng trong các trung tâm do giáo hội điều khiển.
Avila, thách đố mới của phong trào lao động công giáo quốc tế là tái truyền giảng tin mừng cho thế giới lao công. Trên đây là kết luận của Hội nghị phong trào lao động công giáo quốc tế, triệu tập tại Đại học Thần bí Avila bên Tây Ban Nha trong các ngày từ 15 tới 21 tháng 7 vừa qua, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập. Tham dự hội nghị đã có phái đoàn của 42 quốc gia, cùng với nhiều giới chức chính quyền, các chuyên viên và các vị lãnh đạo các tổ chức và nghiệp đoàn lao động công giáo. Mọi người cảm tạ Thiên Chúa về các thành quả phong trào đã đạt được trong 50 năm đồng hành với các anh chị em công nhân và chia sẻ các vấn đề, các khó khăn, khổ đau và các buồn vui của họ. Trong sứ điệp gửi Đức Giám mục Avila, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi phong trào canh tân điểm hăng say đem tin mừng đến cho thế giới lao động để tiếng nói của các công nhân tiếp tục vang lên trong giáo hội, và tranh đấu để mọi người có thể sống phẩm giá của mình và không có ai bị loại trừ. Ý thức được các hạn hẹp của mình, phong trào công nhân công giáo quốc tế muốn tiếp tục lớn lên và cộng tác với tất cả mọi thực tại khác nhằm xây dựng một thế giới công bằng liên đới và có thể chịu đựng được. Tất cả mọi công nhân công giáo vùng miền, quốc gia và quốc tế đều được mời gọi góp phần thực thi sứ mệnh rao giảng tin mừng trong môi trường sống của mình. Phong trào cũng muốn thăng tiến tương quan giữa các phong trào và các sinh hoạt mục vụ khác, nhằm đẩy mạnh việc đào tạo và duyệt xét cuộc sống trung thực với niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô, học hiểu giáo huấn xã hội của Hội Thánh, phân tích tình trạng sống của các anh chị em công nhân vùng miền, tố cáo các tình trạng vi phạm quyền lợi của giới công nhân, bảo vệ phẩm giá của họ, thăng tiến các cơ may đồng đều cho các công nhân nam nữ trong mọi lĩnh vực, đòi hỏi các chính quyền bảo đảm công ăn việc làm xứng đáng cho tất cả mọi người. Một lương bổng xã hội hay trợ cấp xã hội để cảnh hàng triệu người bị loại bỏ trong trường hợp không được bảo đảm công ăn việc làm. Sau cùng, phong trào mời gọi mọi người tham dự đại hội Ngày Quốc tế cho công việc xứng đáng sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 10 tới đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung bài thuyết trình của Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, về dấn thân của Bộ trong việc trợ giúp người du mục Rome tại Âu Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân ngày quốc tế người Rome mùng 8 tháng 4, một đại hội đã được ông Eduard Habsburg Lothringen, đại sứ Hungary cạnh tòa thánh tổ chức với mục đích duyệt xét các tình trạng sống của người Rome tại Âu Châu. Trong số các thuyết trình viên có Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của tòa thánh. Trong bài phát biểu hôm mùng 7 tháng 4, Đức Hồng Y đã trình bày các phục vụ của giáo hội và của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đối với cộng đoàn người Rome. Hiện nay tại Âu Châu có từ 12 tới 15 triệu người Rome, Sinti và Camminanti. Khoảng 10 triệu sống trong các nước Liên hiệp Âu Châu, tương đương với 2% tổng số dân Âu Châu. Họ là các chủng tộc du mục, di cư từ vài nước Đông Âu sang, trong đó có Hungary. Họ di chuyển bằng các xe van và sống nay đây mai đó vô định trong các vùng ven ô các thành phố các nước Âu Châu. Đức Hồng Y Turkson đã cảm ơn ông đại sứ và chính quyền Hungary trong việc tổ chức hội nghị này, cũng như các tham dự viên vì sự chú ý và phục vụ mà họ dành cho người Rome là chủng tộc thiểu số đông nhất Âu Châu. Ngài khẳng định rằng việc hội nhập xã hội và công tác mục vụ chuyên biệt cho người Rome gắn liền với nhau bởi lịch sử của một lộ trình đã được dấn thân như một thách đố đối với giáo hội, xã hội và cộng đoàn Rome. Hội nghị nhắm mục đích cùng nhau đọc lại tình hình và các điều kiện sống của người Rome để phối hợp một cách hài hòa hơn các nỗ lực nhằm gia tăng phẩm chất việc phục vụ họ. Tuy là dân tộc thiểu số hiện diện lâu đời tại Âu Châu, nhưng người Rome là nhóm bị kỳ thị và bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội nhất. Vì họ không được hưởng các quyền nền tảng của con người, mặc dù bản tuyên ngôn nhân quyền bảo đảm cho từng người như là thành phần xã hội, khả năng thực hiện các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, không thể thiếu cho căn tính riêng và cho sự phát triển tự do của bản vị con người. Nhưng rất tiếc, có các lý do khác nhau, các tình trạng, trong đó người Rome không được hưởng các quyền này và các trợ giúp được luật lệ bảo đảm nhằm thăng tiến và phát triển cuộc sống của họ trong các môi trường khác nhau. Ngoài việc bị gạt bỏ ra ngoài lề xã hội, vấn đề lớn họ phải đương đầu là khuynh hướng bài người du mục. Đây là một hiện tượng ngày càng gia tăng trong các xã hội Âu Châu, thường được biểu lộ ra trong các hành động bạo lực và kỳ thị chủng tộc.
Ngày 26 tháng 10 năm 2016, khi tiếp kiến cộng đoàn Rome, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi bắt đầu một lịch sử mới, một lịch sử được canh tân của chủng tộc này bằng cách dấn thân nhổ tận gốc rễ các thành kiến ngàn đời, các tiền quan điểm và các nghi ngờ thường là nền tảng của sự kỳ thị chủng tộc và bài ngoại, bởi vì không ai cảm thấy bị cô lập. Không ai được phép chà đạp phẩm giá và các quyền của người khác. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn khích lệ duy trì trật tự luân lý và trật tự xã hội để mỗi một người có thể hưởng các quyền căn bản và đáp trả lại các bổn phận riêng, hầu xây dựng một sự sống chung hòa bình, trong đó các nền văn hóa khác nhau và các truyền thống duy trì được các giá trị riêng trong thái độ đối thoại và hội nhập. Sự đối thoại chân thành là chìa khóa tạo dễ dàng cho các tương quan và khiến cho các liên hệ giữa các cá nhân và toàn cộng đoàn được sâu đậm hơn. Thật ra, một cuộc đối thoại chân thành tạo dựng tình huynh đệ và một cách giúp duy trì căn tính, văn hóa và phẩm giá riêng giữa các quốc gia khác và cho phép một việc hội nhập đích thật. Việc hội nhập đòi hỏi một suy tư, một thực hành cụ thể từ phía xã hội cũng như từ phía giáo hội và đòi buộc việc thừa nhận phẩm giá và xã hội tính của con người trong sự bình đẳng đối với các quyền lợi và các bổn phận. Mọi sáng kiến nhằm tạo thuận tiện cho việc hội nhập phải chú ý tới việc tôn trọng cá nhân, nền văn hóa và các phong tục của họ. Như vậy, việc hội nhập người Rome đặt ra cho xã hội thách đố thừa nhận căn tính, lịch sử, các giá trị của họ. Ngoài ra, nó còn phải dựa trên bốn cột trụ tương đương với bốn quyền đã bị khước từ đối với dân tộc này, là quyền được giáo dục, có công ăn việc làm, được săn sóc sức khỏe và có nhà ở xứng đáng. Giáo dục là yếu tố đầu tiên của một việc hội nhập đích thực, trong nghĩa nó chuẩn bị tích cực cho con người tham dự vào cuộc sống chính trị, xã hội và kinh tế trong thế đứng bình đẳng đối với các người khác. Nhưng rất tiếc, việc học hành của các trẻ em và người trẻ Rom không được như thế. Theo nghiên cứu năm 2008 của Học viện Xã hội Rộng mở trong một vài nước Âu Châu như Bulgaria, Hungaria, Letonia, Lithuania, Romania và Slovakia, chỉ có 42% trẻ em Rom hoàn tất chương trình tiểu học và chỉ có 10% theo bậc trung học. Bên cạnh đó, có hiện tượng bỏ các lộ trình học và đào tạo sớm vì các lý do kỳ thị, vì các cuộc hôn nhân trước tuổi và vì tệ nạn ăn xin. Gắn liền với việc đào tạo là việc huấn nghệ cũng là một trong các chìa khóa cho việc hội nhập toàn vẹn trong xã hội. Vì thế, cần bảo đảm cho người Rom việc đào tạo nghề nghiệp và khả thể có công ăn việc làm để có nhà ở xứng đáng, được săn sóc y tế và có các phục vụ xã hội và văn hóa khác.
Một đảng cộng đoàn Rome được mời gọi ý thức đáp trả lại những gì được cống hiến và có nhiều sáng kiến hơn, nhất là qua việc dấn thân tích cực của giới trẻ. Sẽ thật thích hợp quy tụ và củng cố các cố gắng đã có cho việc đào tạo trí thức, văn hóa và nghề nghiệp cho họ, như thế để khiến cho họ trở thành tác nhân tiến trình hội nhập xã hội, văn hóa và giáo hội. Chính họ tự định nghĩa là tương lai và một tài nguyên cho giáo hội và cho xã hội. Chính giới trẻ Rom đã nhấn mạnh trên hai luật vàng cần theo trong mọi dự án liên quan tới dân tộc họ. Hành động cho họ, nhưng nhất là hành động với họ. Và biết lắng nghe, nghĩa là biết lấy thời giờ để hiểu biết họ hơn. Chúng ta phải chống lại khuynh hướng kỳ thị chủng tộc, không phải với các vũ khí, nhưng với tình yêu thương, việc làm và lòng khiêm tốn, làm chứng cho thấy rằng vượt qua các khuyết điểm, chúng ta cũng có các giá trị nữa. Đó là điều một bạn người Rome đã nói. Trong viễn tượng đại đồng về con người và trong sự ưu tiên lựa chọn người nghèo, giáo hội coi công tác mục vụ cho người Rome như một bổn phận không thể khước từ. Giáo hội diễn tả sự ân cần của mình đối với chủng tộc này bằng một công tác mục vụ chuyên biệt, chú ý tới sự khác biệt văn hóa, căn tính, tâm thức và các tập tục của họ. Thật vậy, giáo hội dấn thân trong việc trợ giúp mục vụ trong các chiều kích tinh thần, bí tích và phụng vụ, cũng như trong lĩnh vực xã hội và bác ái, để bênh vực các quyền con người và các vấn đề liên quan tới việc giáo dục, đào tạo nghề nghiệp và công ăn việc làm. Giáo hội hiện diện trong thế giới Rome với việc phục vụ của nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Họ lãnh nhận sứ mệnh này bằng cách chia sẻ cuộc sống của người Rome và thường khi sống theo kiểu của người Rome. Như các dấu chỉ đặc biệt hùng hồn tình yêu thương lo lắng của giáo hội đối với họ là các việc làm của các giáo hoàng, từ chân phước Phao-lô VI là người đã muốn đem tin mừng của Chúa Giê-xu tới cho họ qua nhiều chuyến viếng thăm các trại định cư của họ như chủ chăn giáo hội, tại Milano và tại Pomezia. Gương của Ngài đã được Thánh Gioan Phao-lô II noi theo. Ngày 4 tháng 5 năm 1997, Ngài đã nâng lên bàn thờ vị tử đạo người Tây Ban Nha, Seferino Jiménez Maya, và ngày 12 tháng 3 năm Thánh 2000, Đức Gioan Phao-lô II đã xin tha thứ vì những lỗi lầm đã phạm cả đối với người Rome. Ngày 11 tháng 6 năm 2011, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã là vị giáo hoàng đầu tiên tiếp kiến riêng một phái đoàn đông đảo thuộc chủng tộc Rome. Kinh nghiệm này đã được Đức Phanxicô lặp lại ngày 26 tháng 10 năm 2015.
Cũng phải nhắc tới việc phong chân phước cho một nữ tử khác của dân tộc Gitan là Emilia Fernandez Rodriguez ngày 25 tháng 3 năm 2017 tại Almeria bên Tây Ban Nha. Đòi buộc một việc mục vụ chuyên biệt cho các dân tộc Rom đã được diễn tả một cách rất rõ ràng bởi Công đồng Chung Vatican II trong sắc lệnh Christus Dominus. Công đồng đặc biệt chú ý tới các tín hữu vì các điều kiện cuộc sống không thể hưởng sứ vụ bình thường của các cha sở hay không có được sự trợ giúp nào. Trong tinh thần giáo hội học của công đồng, năm 1965, chính Đức Phaolô VI đã thành lập văn phòng thư ký quốc tế đặc trách việc tông đồ cho các người du mục, và năm 1970, nó được sáp nhập vào Ủy ban Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và du lịch. Ngày 17 tháng 8 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập bộ mới cho việc phát triển nhân bản toàn diện, cũng có nhiệm vụ lo lắng cho các vấn đề của người Rom và người du mục. Nó là kết quả của một việc nghiên cứu tìm tòi lâu dài và của một phân tích sâu rộng thực tại của người Gitan trong chiều kích xã hội học, nhân chủng học, thần học và giáo hội, nhưng cũng là một công việc được phối hợp giữa các tác nhân mục vụ của người Rom và vài chuyên viên. Tiếp tục bài thuyết trình, Đức Hồng Y Tổng trưởng của Bộ mới nói trên, nêu bật nhiều đề nghị cụ thể đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống và việc mục vụ thường ngày cho các anh chị em Rom. Trước hết là các ơn gọi linh mục và phó tế cũng như đời thánh hiến của chủng tộc Rom trên toàn thế giới, hiện có 170 vị và con số này đang gia tăng. Đức Thánh Cha Francisco coi việc gia tăng này như dấu chỉ mạnh mẽ của đức tin và sự trưởng thành tinh thần. Những người khác nhìn vào các ơn gọi đó với lòng tin tưởng và hy vọng đối với vai trò mà người Rom khám phá ra và đối với tất cả những gì mà các anh chị em Rom có thể làm trong tiến trình hòa giải bên trong lòng xã hội và giáo hội. Các linh mục, các người sống đời thánh hiến Rom phải là các chứng nhân của sự trong sáng phúc âm đối với các anh chị em đồng chủng để tạo thuận tiện cho việc nảy sinh, lớn lên và săn sóc các ơn gọi mới. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc họ là những người đồng hành với các người Rom, không phải chỉ trên con đường tinh thần, mà cả trong cuộc sống thường ngày nữa, với tất cả các mệt nhọc, niềm vui, nỗi buồn và các lo lắng của nó. Thật vậy, các gia đình và các cá nhân người Rom phải nhận ra thái độ thân hữu, tôn trọng và tiếp đón, được cống hiến từ những người và từ các cộng đoàn cầu nối, sống trong hiệp thông và vì hiệp thông. Trong các năm qua, công tác mục vụ chuyên biệt này đã cống hiến cho cộng đoàn Rom một đóng góp giá trị và các sáng kiến trên bình diện đại hội. Diễn tả các môi trường, từ đó đã có nhiều lời kêu gọi hướng tới các chính quyền, yêu cầu bảo đảm cho tất cả mọi người các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển toàn diện, nhắm thăng tiến mọi bản vị con người và toàn con người. Ngoài ra cũng đã nảy sinh nhiều sáng kiến trong các giáo phận và các tổ chức nêu gương đáng theo. Chẳng hạn, trong giáo phận Vicenza tại Italia, các liên hệ với người Rom rất là tồi tệ. Người ta đã thành lập ủy ban người du mục và cộng đoàn Kitô gồm người Rom và tín hữu địa phương. Thế rồi còn có quầy Rom và Sinti có nhiệm vụ cho vay tiền thực hiện các dự án nhỏ, văn phòng cố vấn cho người Rom bất hợp pháp và tạo thuận tiện cho việc đồng hành với các trẻ em gặp khó khăn nhiều nhất trong trường học.
Tường cũng nên nhắc tới dấn thân quảng đại của nhiều dòng tu nam nữ như dòng Tên, dòng Francisco, dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu, dòng Salesian v.v. trong công tác mục vụ cho người du mục. Dòng Salesian hiện có 14 cộng đoàn hoạt động cho người du mục trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề nghiệp tại Âu Châu. Một trong các mục đích nhắm tới cũng có việc khơi dậy ơn gọi đời thánh hiến nơi giới trẻ người Rome và xây cầu nối giữa xã hội và cộng đoàn Rome. Sự khích lệ của Đức Phaolô VI tháp nhập người Rome vào con tim giáo hội phải thúc đẩy các cộng đoàn chú ý tới dân tộc này trong công tác mục vụ xã hội và bác ái. Mỗi một thành công là một khích lệ dấn thân nhiều hơn. Các người trung gian xã hội và văn hóa có một vai trò quan trọng trong việc hội nhập người Rome. Cần phải tìm ra những người có năng khiếu đảm trách nhiệm vụ này với tinh thần cởi mở và đối thoại, có khả năng yểm trợ trong các vấn đề khác nhau của cuộc sống thường ngày. Ngày 8 tháng 4 hàng năm là ngày quốc tế người Rome, có mục đích giúp mọi người hiểu biết và phổ biến nền văn hóa Rome, nhổ tận gốc rễ các khép kín và thành kiến. Cần đào tạo dư luận công cộng cả qua các phương tiện truyền thông để cống hiến cho xã hội một hình ảnh trung thực về nhóm thiểu số Rome. Cần nhiều dấn thân hơn nữa để loại trừ các thái độ bài ngoại và thù nghịch do các tranh luận chính trị và ngôn ngữ truyền thông dấy lên. Các văn phòng tuyên ý quốc gia được mời gọi tham dự các sáng kiến và các biến cố do các cơ quan nhà nước tổ chức. Từ năm 2011, Tòa Thánh tham dự với tư cách là quan sát viên của Ủy ban của Hội đồng Âu Châu, có nhiệm vụ trợ giúp các chính quyền trong việc phát triển và thực hiện các chính sách hữu hiệu cho việc hội nhập các dân tộc du mục. Chính vì thế, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh được mời tham dự các phiên họp về các đề tài này trong các nước khác nhau liên quan tới các vấn đề pháp lý và phục vụ xã hội, giáo dục, tìm công ăn việc làm và săn sóc y tế cho các người du mục, trong đó có chủng tộc Rôm. Và Đức Hồng Y Tắc Sơn kết luận bài thuyết trình với tư tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô: chính tinh thần của lòng thương xót mời gọi chúng ta tranh đấu để tất cả các giá trị này được bảo đảm cho dân tộc Rôm. Chúng ta hãy để cho tin mừng của lòng thương xót lay động lương tâm và hãy mở rộng con tim và đôi tay cho những người cần được trợ giúp và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội nhất, bắt đầu từ người gần chúng ta nhất.
Vừa rồi là nội dung bài thuyết trình của Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, về dấn thân của Bộ trong việc trợ giúp người du mục Rom tại Âu Châu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương hội nhập vào nền văn hóa Pháp của chị Michela Motozi, nữ tu Phan sinh thừa sai Đức Mẹ, người Nhật Bản.
Chị Michela Motose là người Nhật Bản và là nữ tu Phan sinh thừa sai Đức Mẹ. Điều đáng nói, chị thuộc về một gia đình Phật giáo sung đạo. Hiện tại chị làm việc truyền giáo tại Pháp. Sau đây là chứng từ của chị về cách thức chị hội nhập vào môi trường văn hóa và xã hội Pháp. Chị viết: ngày nay, hoạt động truyền giáo trôi chảy nhờ hội nhập văn hóa. Việc nhập thể của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống khiêm tốn trong tư cách là thừa sai. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy con đường của mầu nhiệm phục sinh đúng như được nhìn thấy trong các nền văn hóa khác nhau. Để giúp làm sáng tỏ vấn đề hội nhập của tôi xin được phép so sánh việc khác biệt giữa hai nền văn hóa Pháp và Nhật. Trước tiên là cá nhân chủ nghĩa. Người Pháp đặt cái tôi làm trung tâm mọi sự, trong khi Phật giáo dạy phải xóa mình đi để tiếp nhận người khác. Honen, nhà sư Phật giáo thế kỷ 12 nói, khi bạn tranh luận với ai, đừng tỏ ra quá thông minh, vì như thế, bạn tạo ra một khoảng cách khá xa. Ở Nhật, người ta không thích những người nói nhiều. Người Nhật cho rằng, ai nghèo ý thì nói nhiều và nói nhanh. Trái lại, kẻ nào có lòng tốt và thông minh thì nói rất ít. Tiếp đến là vấn đề ngôn ngữ. Đối với người Nhật thì tiếng Pháp là tiếng nói của tự do, của trong sáng và là ngôn ngữ thật hay, thật đẹp. Chẳng hạn trong việc xưng hô, tiếng Pháp thật đơn giản, tiếng Nhật thì không. Việc xưng hô thật phức tạp. Thay đổi tùy theo người đối diện là bề trên hay bề dưới, ngang hàng hay thấp bé, thân mật hay xa lạ. Một điểm son khác của tiếng Pháp là rõ ràng dứt khoát. Khi trả lời một câu hỏi, bạn có thể nói có hoặc không. Tiếng Nhật thì không thế. Chúng tôi có thể trả lời cùng lúc có, không, không, có. Tại sao thế? Bởi vì người Nhật không muốn làm mất mặt, mất lòng người đối diện, nên chỉ trả lời lững lờ, lơ lửng. Điểm khác biệt thứ ba là não trạng sống của phương Tây. Nghệ thuật sống của người Pháp ở chỗ ăn món ngon, uống rượu ngon, nói chuyện phím. Trong khi người Nhật ăn bằng mắt, đĩa đựng thức ăn thật đẹp, nhưng món ăn dọn trong đĩa thật giới hạn. Phật giáo dạy chỉ ăn vừa đủ, hầu được lên niết bàn. Phật giáo còn dạy kiềm chế xúc cảm, bộc lộ cảm xúc là điều đáng xấu hổ, vì như thế chứng tỏ là mình bị ảnh hưởng của thế giới bên ngoài. Khi không tự chủ được mà tỏ ra giận dữ, thì làm mất bầu khí hòa điệu, và đây là điều người Nhật tối kỵ. Chị Michela Motose viết tiếp: tôi xin phép kể lại mối quan hệ của tôi với cha mẹ tôi, những Phật tử sung đạo. Người Nhật rất chú trọng việc tôn kính tổ tiên. Tâm tình tôn giáo của người Nhật chịu ảnh hưởng việc thờ cúng tổ tiên và Khổng giáo. 60% gia đình Nhật Bản có đặt bàn thờ kính tổ tiên, kể cả gia đình tôi. Một ngày, Khi tôi về thăm gia đình tại Nhật, cha mẹ tôi cho biết là các ngài đã mua hầm mộ cho gia đình, trong đó có phần mộ dành cho tôi. Mẹ tôi nói, hy vọng là nhà dòng của con cho phép gia đình mình mang một phần di hài của con về mai táng trong phần mộ của gia đình. Đối với cha mẹ tôi, thì đây là dấu chứng sự hiệp nhất gia đình và cùng lúc nói lên niềm tin của người Phật tử. Sau đó 2 năm, tôi về lại Nhật thăm gia đình, vào dịp lễ tảo mộ. Tôi xin đi theo cha mẹ quét dọn mồ mả và cầu nguyện trước mồ ông bà. Ban đầu cha mẹ tôi ngạc nhiên, nhưng rồi 2 ngày tỏ ra hết sức vui mừng. Mẹ tôi liền đưa cho tôi sâu chuỗi Phật, và ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, tôi vẫn dùng để cầu nguyện cùng Phật. Và lạ lùng thay, ngay tối hôm đó, cha mẹ tôi nói với tôi, tốt hơn là con nên an nghỉ nơi nghĩa trang của các tín hữu Kitô, bên cạnh các nữ tu của dòng con, bởi vì con cũng là tín hữu Công giáo như họ, và như thế linh hồn con được an nghỉ giữa các anh chị em Kitô giáo của con. Nghe cha mẹ tôi nói thế, tôi thật cảm động, đến không cầm được nước mắt.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Phân biệt tội trọng và tội nhẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong chuyện các thánh tu hành các thuật lại, một ngày kia có 2 phụ nữ đến gặp một ẩn sĩ già xin chỉ giáo. Một trong 2 phụ nữ tự biết mình là người tội lỗi nặng nề. Hồi còn trẻ, bà đã phản bội chồng và rất đau buồn vì điều này. Còn phụ nữ thứ hai là người vẫn sống theo luật Chúa. Bà không phạm tội gì nặng đáng của trách và hài lòng về cuộc sống của mình. Sau khi nghe 2 phụ nữ kể lại tình trạng tâm hồn của họ, vị ẩn sĩ nói với người đàn bà tội lỗi nặng, nước mắt đang tràn bờ mi vì hối hận. Hỡi nữ tỳ của Thiên Chúa, con hãy ra đi đằng sau hàng rào ngoài kia và tìm một tảng đá nào thật to rồi vác về đây cho cha. Với người phụ nữ thứ hai, ngài nói, phần con là kẻ không phạm tội nặng, con cũng hãy đi kiếm cho cha đầy một bao sỏi nhỏ và mang về đây. 2 phụ nữ vâng lời ra đi, và một lát sau họ trở về trình diện với vị ẩn sĩ đạo mạo. Một bà vác hòn đá to tướng, còn một bà vai vác một bao sỏi nhỏ. Bây giờ quay sang người đàn bà tội nặng, vị ẩn sĩ nói, con hãy mang hòn đá nặng đặt trở lại đúng vị trí mà con đã tìm thấy nó lúc nãy. Nếu đặt đúng được vị trí đó, thì con hãy trở lại đây. Ngài cũng ra lệnh tương tự cho người đàn bà vác bao sỏi. 2 bà lại ra đi, người đàn bà thứ nhất tìm thấy dễ dàng vị trí cũ của hòn đá lớn, trong khi người phụ nữ kia không sao nhớ được chỗ của các hòn sỏi nhỏ. Bà ta đành trở lại trước mặt vị ẩn sĩ với bao sỏi mà không chu toàn được lệnh của ngài. Bây giờ vị ẩn sĩ nói với người phụ nữ có tội nặng, con thấy không, tội của con cũng thế, con đã đặt tảng đá lớn vào chỗ của nó, vì con biết nó ở đâu. Và ngài nói với phụ nữ có bao sỏi nhỏ, phần con đã không đặt lại được các hòn sỏi vào chỗ cũ, vì con không biết đã nhặt chúng từ chỗ nào. Cũng vậy đối với tội lỗi, người tội nặng này biết tội mình, chịu sự khiển trách của tha nhân và của chính lương tâm mình, nên đã có thái độ khiêm tốn và do đó đã từ bỏ được tội của mình. Còn con chỉ có những lỗi nhẹ mà không thống hối về hành động của mình, trái lại còn có thái độ tự mãn, nên con vẫn còn đeo những tội nhẹ đó.
Câu chuyện trên đây trong lịch sử các thánh tu hành là một bài học linh động về sự cần thiết phải khiêm nhường thống hối, cho dù mỗi tín hữu không thấy mình phạm những tội ác. Câu chuyện đó cũng nói lên một giáo lý truyền thống trong giáo hội về sự phân biệt 2 thứ tội, tội nặng và tội nhẹ. Việc phân biệt này có một tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống luân lý Công giáo. Trước hết, chính nhờ ý thức thế nào là tội trọng và tội nhẹ mà người tín hữu khi đứng trước những cám dỗ phạm tội nặng hay nhẹ, họ biết gắng sức hơn trong việc chiến đấu chống lại sự ác. Cũng chính nhờ ý thức như thế mà Kitô hữu sau khi sa ngã phạm tội, thấy mình cần phải mau mắn trong việc thống hối và sớm tìm cách lãnh nhận bí tích hòa giải khi đã lỡ phạm tội trọng. Ngoài ra, theo kỷ luật hiện hành của giáo hội, các bí tích được phân chia thành bí tích kẻ sống, gồm phép thêm sức, thánh thể, sức dầu bệnh nhân, truyền chức thánh và hôn phối. Chỉ có những ai sạch tội trọng mới được lãnh nhận các bí tích này. Còn hai bí tích kẻ chết là phép rửa tội và giải tội, được dành đặc biệt cho những người mắc tội trọng, để họ có phương thức xin Thiên Chúa và giáo hội thanh tẩy cho mình. Đối với các linh mục, sự phân biệt tội trọng và tội nhẹ càng cần thiết hơn, vì để có thể cử hành các bí tích, nhất là thánh lễ, các vị cần ở trong tình trạng có ơn thánh, nghĩa là không mắc tội trọng. Khi mắc tội trọng mà muốn cử hành thánh lễ, linh mục khi có thể phải lãnh nhận bí tích hòa giải trước đó. Đối với các bí tích khác cũng vậy. Việc phân biệt tội trọng và tội nhẹ cũng là điều có tầm quan trọng đặc biệt ngày nay, nên Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai trong tông huấn hòa giải và thống hối đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1983, đã nói về sự phân biệt này và tái khẳng định giáo lý truyền thống của giáo hội. Ngài chương dẫn một đoạn trong thư của Thánh Gioan Tông Đồ nói về tội dẫn đến sự chết và tội không dẫn đến sự chết. Đức Thánh Cha viết, qua sự phân biệt này, Thánh Gioan dường như muốn nhấn mạnh tính cách trầm trọng không thể đo lường được của tội lỗi, đó là sự phủ nhận Thiên Chúa được biểu lộ qua sự bỏ đạo và thờ thần tượng, nghĩa là hành vi chối bỏ niềm tin vào chân lý đã được Thiên Chúa mặc khải và đặt một số thực tại trần thế ngang hàng với Thiên Chúa, coi các thực tại đó là thần minh. Ngoài ra, trong một trang khác của Kinh Thánh Tân Ước, đoạn 12 của Tin Mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu nói đến tội phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần và tội này không được tha thứ. Tội này là sự cố tình từ chối, không hoán cải, không chấp nhận tình yêu thương từ bi của Chúa Cha. Đoạn Kinh Thánh này cũng ám chỉ có sự phân biệt tội nặng và tội nhẹ, tội đưa đến sự lên án đời đời và tội tha thứ được, và không dẫn tới sự chết đời đời.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết tiếp trong Tông huấn Hòa giải và Thống hối, dưới ánh sáng của đoạn Kinh Thánh nói trên đây và nhiều đoạn khác nữa, các tiến sĩ và các nhà thần học, các bậc tôn sư và các chủ trăn đã phân biệt tội trọng và tội nhẹ. Đặc biệt, Thánh Augustino đã nói đến tội nặng tức là tội làm cho chết, và tội nhẹ là tội thường ngày. Ý nghĩa mà Thánh nhân mang lại cho sự phân biệt trên đây đã ảnh hưởng nhiều đến giáo huấn về sau này của giáo hội. Thánh Augustino cũng chống lại những người theo chủ thuyết khắc kỷ và những người theo bè rối Pelagio. Hồi thế kỷ thứ tư và thứ năm, là những người cho rằng tất cả mọi tội lỗi đều nặng như nhau. Thánh nhân phân biệt rõ ràng tội nặng và tội nhẹ dựa trên tương quan của tội đối với Thiên Chúa. Khi phạm tội nặng, con người đặt những vật thụ tạo lên địa vị Thiên Chúa, thay vì sử dụng những vật thụ tạo đó để đến cùng Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Khi phạm tội nhẹ, con người không cương quyết phân biệt một cách rõ ràng giữa Thiên Chúa là đấng có thể làm cho con người được hạnh phúc hoàn toàn và các vật thụ tạo là những thứ phù vu chóng qua. Qua đó chúng ta thấy rằng Thánh Augustino xác định tội trọng và tội nhẹ tùy theo chúng có cắt đứt liên lạc giữa con người với Thiên Chúa hay không, hoặc chỉ làm xáo trộn quan hệ ấy một cách nào đó mà thôi. Một nhà thần nào khác cũng xác định cách thức phân biệt và ý nghĩa của tội trọng và tội nhẹ, đó là Thánh Tommaso Aquino tiến sĩ. Thánh nhân dạy rằng khi phạm tội trọng, con người quay về với thụ tạo như thể chúng là mục đích tối hậu của đời mình. Trong khi đó, tội nhẹ không làm cho con người quay lưng lại với Thiên Chúa. Nhưng trong hoàn cảnh cụ thể nào đó, con người không để cho sự quy hướng ấy về Chúa như thế, hướng dẫn mình một cách hoàn toàn trong việc chọn lựa các phương thế để đạt tới Thiên Chúa. Nói một cách cụ thể, theo Thánh Tommaso Aquino, vì mục đích tối hậu của con người hệ tại yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, nên tội trọng chính là sự chống lại tình yêu Thiên Chúa, còn tội nhẹ thì mặc dù chúng không chống lại tình yêu Thiên Chúa, nhưng không để cho tình yêu đó được biểu lộ và thể hiện hoàn toàn. Ngoài ra, thánh nhân còn dạy rằng, vì tình yêu là mục đích của mọi luật lệ, nên tội trọng là hành động chống lại luật lệ, còn tội nhẹ là hành động ngoài luật lệ.
Thánh Tommaso cũng nhấn mạnh đến sự khác biệt nền tảng giữa tội trọng và tội nhẹ. Ngài quả quyết rằng, tất cả tội nhẹ trên trần gian này hợp lại cũng không bằng một tội trọng của một người. Như thế có nghĩa là tội trọng và tội nhẹ không phải chỉ khác nhau về cấp độ, nhưng còn là hai thứ tội khác hẳn nhau. Về những tiêu chuẩn thực hành để phân biệt thế nào là tội trọng và tội nhẹ, truyền thống luân lý Công giáo thường nói đến ba tiêu chuẩn. Thứ nhất là, nếu điều luật cấm hay truyền làm điều gì có tính cách hệ trọng, thì khi phạm điều luật đó, người ta mắc tội nặng. Trái lại, nếu là điều không hệ trọng, thì chỉ là tội nhẹ. Thứ hai là, để phạm một tội trọng, cần phải có sự ý thức đầy đủ. Vì thế, nếu một người phạm tội ác, khi bị đam mê ám ảnh quá sức, đến nỗi không suy nghĩ và ý thức đầy đủ về tính chất nặng nề của hành động mình làm, thì không phải là tội trọng. Thứ ba là, để phạm một tội trọng, cần có sự tự do và sự ưng thuận hoàn toàn của người phạm tội. Một người trên nguyên tắc rất ghét tội trọng, thì họ có lý để nghĩ rằng mình không tự do và hoàn toàn ưng thuận làm tội ác. Hoặc là ngay sau khi phạm tội xong, họ rất kinh hoàng xúc động, thì họ cũng có quyền nghĩ rằng mình không hoàn toàn ưng thuận theo điều ác đó khi hành động như vậy. Khi thiếu một trong ba tiêu chuẩn nói trên đây, hoặc khi xét kỹ lưỡng các tiêu chuẩn đó mà thấy mình không hội đủ các điều kiện vừa nói, thì tín hữu có thể chắc chắn mình không phạm tội trọng. Trong ba tiêu chuẩn vừa nói, nhiều nhà luân lý ngày xưa thường nhấn mạnh đến tiêu chuẩn thứ nhất, tức là có luật cấm hay luật truyền điều hệ trọng hay không. Ngày nay, các nhà luân lý nhấn mạnh nhiều hơn đến tâm trạng và ý thức của con người khi họ phạm tội, tức là nhấn mạnh đến yếu tố họ có ý thức đủ, có hoàn toàn ưng thuận làm điều trái, điều lỗi khách quan hay không.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.